Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, lời Chúa sẽ luôn là bài ca yêu thương, làm nền tảng cho một đời sống luôn thỏa vui trong ơn Ngài ban cho. Mời quý vị cùng suy ngẫm bài học hôm nay với đề tài Người vợ Cơ đốc, để nhận được sự dạy dỗ từ lời Chúa, hầu góp phần gây dựng gia đình phước hạnh trong Chúa. Bài học nương trên hai câu Kinh Thánh, Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 1 câu 2.
Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính.
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra mạng lệnh quan trọng nào cho người vợ Cơ đốc? Mạng lệnh này dễ hay khó thực hiện? Vì sao? Là người vợ Cơ đốc, chúng ta đang thực hành mạng lệnh này thế nào? Kính thưa quý vị, muôn vật được Đức Chúa Trời dựng nên, kể cả hôn nhân, luôn theo một trật tự nhất định. Vì vậy, Tân Ước thường đề cập đến vai trò và vị trí của những thành viên trong gia đình. Đề cập đến người vợ, sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng: Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình. Câu 1. Phục trong nguyên nghĩa là đặt mình dưới quyền người khác. Vì sao vợ phải thuận phục chồng? Vì tương tự như trong xã hội, gia đình cũng có một trật tự do Chúa lập nên. Không tôn trọng trật tự này sẽ đưa gia đình đến chỗ nguy hiểm. Một ví dụ tiêu biểu là gia đình ông bà Isaac và Rebecca, một gia đình có nhiều đổ vỡ, huynh đệ tương tàn, chỉ vì bà Rebecca đã điều khiển gia đình theo ý muốn mình. Vấn đề đặt ra là có phải người vợ chỉ thuận phục những người chồng đáng để thuận phục và những người chồng gương mẫu chăng? Lời dạy trong câu 1 tiếp tục rằng: Hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo. Điều đó có nghĩa là ngay cả người chồng không tin Chúa cũng phải thuận phục. Kết quả của sự thuận phục chồng là gì? Dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tiên kính trong đời sống của chị em. Trong câu 1 phần B và câu 2 bản truyền thống hiệu đính, nói cách khác, thái độ thuận phục chồng của người vợ có thể cảm hóa được người chồng. Ngay cả người chồng không tin Chúa vẫn có cơ hội tin Chúa qua cách sống của người vợ, hoặc những người chồng đã tin Chúa nhưng có những thói hư tật xấu nào cũng sẽ thay đổi khi thấy cách sống của vợ. Vậy thuận phục chồng không phải là một lối sống tiêu cực, cam chịu, nhưng là một lối sống mạnh mẽ của người vợ trưởng thành thuộc linh. Tại sao người vợ khó thuận phục chồng? Vì nhiều người vợ, dù là tín hữu, không sống theo sự dạy dỗ của lời Chúa, nhưng sống theo quan điểm của thế gian. Và nguy hiểm hơn là có quan điểm giá trị sai lầm khi cho rằng phục chồng là hạ thấp giá trị bản thân và thẩm quyền cao nhất trong gia đình phải thuộc về người kiếm tiền nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, có tài lãnh đạo hơn. Nhưng chúng ta cần phân biệt rõ hai khái niệm: giá trị và vai trò. Mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Đức Chúa Trời, theo Galati chương 3 câu 28. Nhưng Chúa đặt để người vợ và người chồng trong những vai trò khác nhau. Vợ chồng bình đẳng về giá trị nhưng không thể bình đẳng về vai trò. Chúng ta cùng hiệp chung trong lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy dỗ và giúp cho những người vợ Cơ đốc biểu lộ lòng thuận phục Chúa qua việc thuận phục chồng để làm gương tốt và đem đến những ảnh hưởng tốt trên gia đình. Amen. Quý vị thính giả thân mến, là vợ, quý vị có thuận phục chồng như lời Chúa dạy chưa? Vợ chồng nguyện ước thiết tha, yêu nhau trọn vẹn, lời cha giữ gìn, lời vàng chắc chắn đinh ninh, trăm năm bền chặt, vẹn tình trăm năm.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.